Kinh Tương Ưng Bộ, phẩm rắn độc. Rắn độc. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, gọi các tỳ kheo. Thế Tôn nói như sau: ví như này các tỳ kheo, có bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Rồi có người đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Người ta nói với người ấy: này bạn, có bốn con rắn độc này, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, thỉnh thoảng hãy thức chúng dậy, thỉnh thoảng hãy tắm cho chúng, thỉnh thoảng hãy cho chúng ăn, thỉnh thoảng hãy cho chúng vào huyệt để ngủ. Này bạn, nếu một trong bốn con rắn độc này, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, tức giận, thời này bạn, bạn sẽ đi đến chết, hay đau khổ gần như chết. Vậy này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ cần phải làm. Rồi này các tỳ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, chạy trốn chỗ này chỗ kia. Người ta nói với người ấy: này bạn, có năm kẻ sát nhân thù địch này đang đi theo sau lưng bạn. Chúng nói: khi nào chúng ta thấy nó, chúng ta sẽ giết nó. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi này các tỳ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc ấy, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ hãi năm tên sát nhân thù địch ấy, chạy đi trốn chỗ này chỗ kia. Người ta nói với người ấy: này bạn, có một tên thứ sáu cướp chà giết người, với ngọn kiếm giơ lên, đang đi theo sau lưng bạn. Nó nói: khi nào ta thấy nó, ta sẽ chém đầu nó. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi này các tỳ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ hãi năm tên sát nhân thù địch, quá sợ hãi tên thứ sáu cướp nhà giết người, với ngọn kiếm giơ lên, chạy đi trốn chỗ này chỗ kia. Rồi người ấy thấy một ngôi làng trống không. Nhà nào người ấy đi vào, người ấy vào chỗ trống không, vào chỗ rỗng không, vào chỗ tuyệt không. Người ấy sờ đến đồ dùng nào, người ấy sờ chỗ trống không, người ấy sờ chỗ rỗng không, người ấy sờ chỗ tuyệt không. Người ta nói với người ấy: này bạn, bọn cướp phá hoại làng sẽ đánh cướp ngôi làng trống không này. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi này các tỳ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ hãi năm tên giết người thù địch, quá sợ hãi tên thứ sáu cướp nhà giết người với ngọn kiếm giơ lên, quá sợ hãi các tên cướp làng, liền chạy đi trốn chỗ này chỗ kia. Rồi người ấy thấy một đầm nước lớn, bờ bên này đầy những sợ hãi nguy hiểm, bờ bên kia được an ổn, không có sợ hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, không có cầu để đi qua đi lại. Rồi này các tỳ kheo, người ấy suy nghĩ như sau: đây là dùng nước động, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn, không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, cũng không có cầu bắc qua từ bờ bên này đến bờ bên kia. Nay ta hãy thâu góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè. Nhờ chiếc bè này tinh tấn, dùng tay chân ta có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Rồi này các tỳ kheo, người ấy thâu góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè. Nhờ chiếc bè này tinh tấn, dùng tay chân, người ấy vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Vị Bà La Môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền. Ví dụ này, này các tỳ kheo, ta làm để giải thích ý nghĩa, và đây là ý nghĩa. Bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với bốn đại chủng, đại địa, thủy đại, quả đại và phong đại. Năm tên giết người thù địch, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với năm thủ uẩn, sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Tên thứ sáu cướp nhà giết người với cây kiếm giơ lên, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với dục tham. Ngôi làng trống không, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Này các tỳ kheo, nếu một người hiền, kinh nghiệm, có trí, tìm hiểu nó với con mắt, vị ấy thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Nếu tìm hiểu nó với ý, vị ấy thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Bọn cướp phá làng, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Này các tỳ kheo, mắt bị tàn hại trong các sắc khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, Tai bị tàn hại trong các tiếng khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, mũi bị tàn hại trong các hương khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, lưỡi bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, thân bị tàn hại trong các xúc khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, ý bị tàn hại trong các pháp khả ái và không khả ái. Dùng nước lớn, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với bốn bọc lưu: dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu và vô minh bọc lưu. Bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với thân kiến này. Bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với niết bàn. Cái bè, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với thánh đạo tám ngành. Tinh tấn dùng tay và dùng chân, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với tinh tấn tinh cần. Vị bà la môn vượt qua bờ bên kia và đứng trên đất liền, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với bậc a la hán. Hỷ lạc, này các tỳ kheo, đầy đủ được ba pháp ấy, một tỳ kheo ngay trong hiện tại sống nhiều an lạc hoan hỷ và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. Thế nào là ba? Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh giác. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Ở đây, này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, tu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Ví như, này các tỳ kheo, trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, có chiếc xe đang đậu, thắng với ngựa hay, có roi ngựa đặc biệt đang sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự. Leo lên xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa đi tới đi lui như thế nào và tại chỗ nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các tỳ kheo học hộ trì, học chế ngự, học điều ngự, học tịnh chỉ sáu căn này. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo hộ trì các căn. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tiết độ trong ăn uống? Ở đây, này các tỳ kheo chân chánh, giác sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Vì ấy nghĩ rằng, như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an lạc. Ví như, này các tỳ kheo, một người bôi thuốc vào một vết thương để chữa lành vết thương ấy. Ví như, một người bôi dầu vào trục xe với mục đích để có thể chở đồ nặng. Cũng vậy, này các tỳ kheo chân chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Vì ấy nghĩ rằng, như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an lạc. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo tiết độ trong ăn uống. Và như thế này, các tỳ kheo, là tỳ kheo chú tâm tỉnh giác. Ở đây, này các tỳ kheo ban ngày trong khi đi kinh hành hay ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Ban đêm canh một, khi đi kinh hành hay ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Ban đêm canh giữa, vị ấy nằm phía hông bên phải, trong dáng nằm con sư tử, hai chân để trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý đến lúc thức dậy. Ban đêm, trong canh cuối cùng, vị ấy thức dậy, và trong khi đi kinh hành và ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo chú tâm tỉnh giác. Này các tỳ kheo, đầy đủ ba pháp ấy, tỳ kheo ngay trong hiện tại sống nhiều an lạc, hoan hỷ và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. Con rùa. Thuở xưa, này các tỳ kheo, có một con rùa vào một buổi chiều đang đi kiếm mồi dọc theo bờ sông. Một con giả can, này các tỳ kheo, vào buổi chiều cũng đi tìm mồi dọc theo bờ sông. Này các tỳ kheo, con rùa từ đằng xa trông thấy con giả can đang đi tìm mồi, Thế vậy liền rụt bốn chân và thứ năm là cổ vào trong mai rùa của mình và nằm bất động im lặng. Và các tỳ kheo, con Giả Can từ đằng xa trông thấy con rùa đi đến con rùa, sau khi đến đứng một bên và nghĩ rằng: khi nào con rùa này thò ra thân phần nào và cổ là thứ năm ngay tại chỗ ấy, ta sẽ nắm lấy, bẻ gãy và ăn. Nhưng này các tỳ kheo, vì rằng con rùa không thò ra một thân phần nào và cổ là thứ năm, nên con Giả Can nhàm chán con rùa và bỏ đi, không nắm được cơ hội. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ác ma thường xuyên không gián đoạn, đứng trong tư thế rình mò các ông với ý nghĩ: rất có thể ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ con mắt, từ cái lưỡi hay từ ý. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy sống hộ trì các căn. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý thức nhận thức các pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì các căn, thực hành hộ trì ý căn. Này các tỳ kheo, khi nào các ông sống hộ trì các căn, thời ác ma nhàm chán các ông và sẽ bỏ đi, không nắm giữ được cơ hội như con Giả Can đối với con rùa. Như rùa giấu thân phần trong mai rùa của nó, cũng vậy vị tỳ kheo thâu nhóm mọi tâm tư, không nương tựa một ai, không hại một người nào, hoàn toàn đạt tịch tịnh, không nói xấu một ai. Khúc gỗ. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi trên bờ sông Ganga. Thế Tôn thấy có một khúc gỗ lớn trôi theo dòng nước sông Hằng. Thấy vậy liền gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ông có thấy khúc gỗ to lớn này đang trôi theo dòng nước sông Hằng không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, nếu khúc gỗ không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục bên trong, như vậy, này các tỳ kheo, khúc gỗ ấy sẽ hướng về biển, sẽ xuôi theo biển, sẽ nghiêng nhập vào biển. Vì sao? Vì rằng, này các tỳ kheo, dòng sông Hằng hướng về biển, xuôi theo biển, nghiêng trôi về biển. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu các ông không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục bên trong, như vậy, này các tỳ kheo, các ông sẽ hướng về Niết Bàn, sẽ xuôi theo Niết Bàn, sẽ nghiêng nhập vào Niết Bàn. Vì sao? Vì rằng, này các tỳ kheo, chánh kiến hướng về Niết Bàn, xuôi theo Niết Bàn, nghiêng nhập vào Niết Bàn. Khi được nghe nói vậy, một tỳ kheo bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì? Bờ bên kia là gì? Thế nào là chìm giữa dòng? Thế nào là mắc cạn trên miếng đất nổi? Thế nào là bị loài người nhặt lấy? Thế nào là bị phi nhân nhặt lấy? Thế nào là bị mắc vào xoáy nước? Thế nào là bị mục nát bên trong? Bờ bên này, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ này. Bờ bên kia, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Bị chìm giữa dòng, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với hỷ tham. Bị mắc cạn trên miếng đất nổi, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với ngã mạn. Và, này tỳ kheo, thế nào là bị người nhặt lấy? Ở đây, tỳ kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui, chung buồn, an lạc khi họ an lạc, đau khổ khi họ bị đau khổ, tự trói buộc mình trong các công việc phải làm được khởi lên của họ. Đây gọi là tỳ kheo bị loài người nhặt lấy. Và thế nào, này tỳ kheo, là bị phi nhân nhặt lấy? Ở đây, tỳ kheo sống phạm hạnh với ước nguyện được sanh cộng trú với một hạng chư thiên, mong rằng với giới luật này, giới cấm này, giới khổ hạnh này, giới phạm hạnh này, ta sẽ trở thành thiên nhân hay một loài chư thiên. Đây này tỳ kheo, được gọi là bị phi nhân nhặt lấy. Bị mắc vào xoáy nước, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với năm dục công đức. Và này tỳ kheo, thế nào là bị mục nát bên trong? Ở đây, này tỳ kheo, có người thọ tà giới, theo ác pháp, bất tịnh, có những hành vi đáng nghi ngờ, có những hành động che đậy không phải sa môn nhưng hiện tướng sa môn, không phải phạm hạnh nhưng hiện tướng phạm hạnh, nội tâm bị hủ bại, đầy dục vọng là một đống rác bẩn. Đây này tỳ kheo được gọi là bị mục nát bên trong. Lúc bấy giờ Nanda, người chăn bò, đứng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi người chăn bò Nanda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ bên này, con không đâm vào bờ bên kia, con không bị chìm giữa dòng, con không bị mắc cạn trên miếng đất nổi, con không bị loài người nhặt lấy, con không bị phi nhân nhặt lấy, con không bị mắc vào xoáy nước, con không bị mục nát bên trong. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Này Nanda, hãy đem trả các con bò cho người chủ. Bạch Thế Tôn, chúng sẽ đi trở về, các bò mẹ đang trông mong gặp lại các con bê của chúng. Tuy vậy, này Nanda, ông hãy trả lui các con bò cho những người chủ. Rồi Nanda, người chăn bò, sau khi trả lui các con bò cho những người chủ, đi đến Thế Tôn, sau khi đến Bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các con bò đã được trả lui cho những người chủ. Bạch Thế Tôn, xin hãy cho con được xuất gia với Thế Tôn, hãy cho con thọ đại giới. Nanda, người chăn bò được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Sau khi thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Nanda sống một mình an tịnh. Tôn giả Nanda trở thành một vị A-la-hán nữa. Khúc gỗ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Kimpila trên bờ sông Hằng. Thế Tôn thấy một khúc gỗ trôi theo dòng nước sông Hằng, thấy vậy liền gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông có thấy khúc gỗ lớn này bị trôi theo dòng nước sông Hằng? Thưa có, bạch Thế Tôn. Như kinh trước cho đến nghi nhập vào Niết Bàn, được nghe nói vậy, Tôn giả Kimpila bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì? Và này Kimpila, thế nào là bị mục nát bên trong? Ở đây, này Kimpila, tỳ kheo phạm một giới tội, một giới tội không thể giải trừ. Này Kimpila, đây gọi là mục nát bên trong. Dục lậu. Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Saka tại Kapilavatthu, Ca Tỳ La Vệ, trong vườn Niroda. Lúc bấy giờ, có một hội đường mới của những người Saka ở Kapilavatthu được làm không bao lâu, chưa được một sa môn hay bà la môn hay một người nào đến ở. Rồi một số người Saka ở Kapilavatthu đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các người Saka ở Kapilavatthu bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, có hội đường mới của những người Saka ở Kapilavatthu được làm không bao lâu, chưa được một sa môn hay bà la môn hay một người nào đến ở. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy sử dụng ngôi nhà ấy đầu tiên, rồi sau các người Saka ở Kapilavatthu sẽ sử dụng. Như vậy sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc lâu dài cho những người ở Saka ở Kapilavatthu. Thế Tôn im lặng nhận lời. Những người ở Saka ở Kapilavatthu sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng về Ngài, rồi đi đến hội đường mới ấy. Sau khi đến, họ cho trải toàn bộ hội đường với những tấm đệm, cho bày biện các chỗ ngồi, cho sắp đặt ghè nước, cho treo đèn dầu, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, toàn bộ hội đường đã được trải đệm, các chỗ ngồi đã được bày biện, một ghè nước đã được đặt sẵn, ngọn đèn dầu đã được treo lên. Này Thế Tôn, hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời? Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng tỳ kheo đi đến hội đường mới. Sau khi đến, rửa chân, đi vào hội đường và ngồi dựa vào cây cột ở giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỳ kheo sau khi rửa chân bước vào hội đường và ngồi dựa vào bức tường phía tây, mặt hướng về phía đông. Với Thế Tôn trước mặt, các người Saka ở Kapilavatthu sau khi rửa chân bước vào hội đường, ngồi dựa vào bức tường phía đông, hướng mặt về phía tây, với Thế Tôn phía trước mặt. Rồi Thế Tôn phần lớn của đêm với pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các người Saka ở Kapilavatthu. Rồi Thế Tôn giải tán họ với câu: Này các Saka, Đêm đã quá khuya, nay các ông hãy làm những gì các ông nghĩ là hợp thời. Thưa dân bạch Thế Tôn, các người Sa-ca ở Ca-pi-la-va-thu dân đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, sau khi các người Sa-ca ở Ca-pi-la-va-thu ra đi không bao lâu, liền gọi tôn giả Maha-mogalana. Này Mogalana, chúng tỳ kheo đã đoạn trừ được buồn ngủ. Này Mogalana, hãy thuyết pháp thoại cho chúng tỳ kheo. Ta nay bị đau lưng, ta muốn nằm xuống. Thưa dân bạch Thế Tôn, tôn giả Maha Mogalana dân đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cho xếp y Sangati tăng già lê gấp bốn lại và nằm xuống phía hông bên phải, tâm dáng nằm con sư tử, hai chân gác trên nhau, chánh niệm tỉnh giác tác ý đến lúc thức dậy. Ở đây tôn giả Maha Mogalana gọi các tỳ kheo. Này chư hiền, thưa hiền giả, các tỳ kheo dân đáp tôn giả Maha Mogalana. Tôn giả Maha Mogalana nói như sau: Này chư hiền, tôi sẽ giảng cho chư hiền về pháp môn nhiễm dục lậu và pháp môn không nhiễm lậu. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ giảng. Thưa dân hiền giả, các tỳ kheo ấy dân đáp tôn giả Maha Mogalana. Tôn giả Maha Mogalana nói như sau: Và này chư hiền, thế nào là nhiễm dục lậu? Ở đây, này chư hiền, tỳ kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp, vì ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên, không được trừ diệt, không có dư tàn. Khi lưỡi nếm vị, khi ý biết các pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét bỏ pháp không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp, vì ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên không được trừ diệt, không có dư tàn. Này chư hiền, đây gọi là tỳ kheo bị nhiễm dục lậu đối với các sắc do mắt nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các pháp do ý nhận thức. Tỳ kheo sống như vậy, này chư hiền, nếu Mara có vị ấy ngang qua mắt, Mara nắm được cơ hội, Mara nắm được đối tượng. Nếu Mara có vị ấy ngang qua lưỡi, Mara nắm được cơ hội, Mara nắm được đối tượng. Nếu Mara có đến vị ấy ngang qua ý, Mara nắm được cơ hội, Mara nắm được đối tượng. Cũng vậy, này chư hiền, như một cái nhà lợp bằng cây lao hay cỏ héo khô, không có nhựa, xưa đến 3-4 năm, nếu từ phương đông có người đến với bó đuốc cháy đỏ, ngọn lửa sẽ nắm được cơ hội, sẽ nắm được đối tượng. Nếu một người từ phương Tây đến, nếu một người từ phương Bắc đến, nếu một người từ phương Nam đến, nếu một người từ phương dưới đến, nếu một người từ phương trên đến, hay một người bất cứ từ ở đâu đến, với bó đuốc cháy đỏ, ngọn lửa nắm được cơ hội, ngọn lửa nắm được đối tượng. Cũng vậy, này chư hiền, nếu tỳ kheo sống như vậy, nếu Mara có đến vị ấy ngang qua mắt, Mara nắm được cơ hội, Mara nắm được đối tượng. Nếu Mara có đến vị ấy ngang qua lưỡi, nếu Mara có đến vị ấy ngang qua ý, Mara nắm được cơ hội, Mara nắm được đối tượng. Này chư hiền, sống như vậy, các sắc chinh phục vị tỳ kheo, không phải vị tỳ kheo chinh phục các sắc. Các tiếng chinh phục vị tỳ kheo, không phải vị tỳ kheo chinh phục các tiếng. Các hương chinh phục vị tỳ kheo, không phải vị tỳ kheo chinh phục các hương. Các vị chinh phục vị tỳ kheo, không phải vị tỳ kheo chinh phục các vị. Các xúc chinh phục vị tỳ kheo, không phải vị tỳ kheo chinh phục các xúc. Các pháp chinh phục vị tỳ kheo, không phải vị tỳ kheo chinh phục các pháp. Này chư hiền, đây được gọi là tỳ kheo bị sắc chinh phục, bị tiếng chinh phục, bị hương chinh phục, bị vị chinh phục, bị xúc chinh phục, bị pháp chinh phục, không phải là không bị chinh phục. Chinh phục vị ấy là các ác bất thiện pháp bị ô nhiễm, đưa đến tái sanh đầy sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, tương lai là già chết. Như vậy, này chư hiền, là nhiễm dục lậu. Và này chư hiền, thế nào là không nhiễm dục lậu? Ở đây, này chư hiền, tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không thiên chấp sắc khả ái, không ghét bỏ sắc không khả ái, không an trú thân niệm, với tâm vô lượng, vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Khi lưỡi nếm vị, khi ý biết các pháp, Vì ấy không thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống an trú thân niệm với tâm vô lượng. Vì ấy như thật biết rõ tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện, pháp khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Này chư hiền, đây gọi là vị tỳ kheo không bị nhiễm dục lậu đối với các sắc do mắt nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các pháp do ý nhận thức. Tỳ kheo sống như vậy, này chư hiền, nếu Mara có đến vị ấy, ngang qua mắt, Mara không nắm được cơ hội, Mara không nắm được đối tượng. Nếu Mara có đến vị ấy, ngang qua lưỡi, Mara không nắm được cơ hội, Mara không nắm được đối tượng. Nếu Mara có đến vị ấy, ngang qua ý, Mara không nắm được cơ hội, Mara không nắm được đối tượng. Dĩ như, này chư hiền, một cái nhà có nóc nhọn hay một giảng đường có nóc nhọn xây bằng đất dày, vừa mới xoa trép. Nếu có người từ phương đông lại với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng. Từ phương Tây đến, từ phương Bắc đến, từ phương Nam đến, từ phương dưới đến, từ phương trên đến, hay từ bất cứ phương nào đến, với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng. Sống như vậy, này chư hiền, tỳ kheo chinh phục các sắc, không phải các sắc chinh phục tỳ kheo. Tỳ kheo chinh phục các tiếng, không phải các tiếng chinh phục tỳ kheo. Tỳ kheo chinh phục các hương, không phải các hương chinh phục tỳ kheo. Tỳ kheo chinh phục các vị, không phải các vị chinh phục tỳ kheo. Tỳ kheo chinh phục các xúc, không phải các xúc chinh phục tỳ kheo. Tỳ kheo chinh phục các pháp, không phải các pháp chinh phục tỳ kheo. Này chư hiền, đây gọi là tỳ kheo chinh phục các sắc, chinh phục các tiếng, chinh phục các hương, chinh phục các vị, chinh phục các xúc, chinh phục các pháp, không phải bị chinh phục. Vì ấy chinh phục các ác bất thiện pháp bị ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đầy sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục tương lai là già chết. Như vậy, này chư hiền là không nhiễm dục lậu. Rồi Thế Tôn ngồi dậy và gọi Tôn giả Maha Moggallana: Lành thay, lành thay, này Moggallana, lành thay, này Moggallana. Ông đã thuyết cho các tỳ kheo về pháp môn nhiễm dục lậu và pháp môn không nhiễm dục lậu. Tôn giả Maha Moggallana thuyết như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Các tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Maha Moggallana thuyết. Khổ pháp. Này các tỳ kheo, khi nào một tỳ kheo như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt của tất cả khổ pháp, khi ấy các dục được thấy. Khi vị ấy thấy dục, thời dục, dục ái, dục mê, dục diệt não, đối với các dục không có tùy miên nơi vị ấy. Như vậy, sở hành và sở trú của vị ấy được giác tri, vì rằng do sở hành như vậy, các tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo như thật rõ biết sự tập khởi và sự chấm dứt tất cả khổ pháp? Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Đây là tưởng, đây là các hành. Đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như vậy, này các tỳ kheo như thật rõ biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của tất cả khổ pháp. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo thấy được các dục? Khi các dục được thấy, thời dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tùy miên. Ví như này các tỳ kheo, có một hố than sâu hơn thân người, đầy dung than hừng, không có ngọn, không có khói. Rồi có người đi đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét bỏ khổ. Rồi hai người lực sĩ đến, kẹp người ấy vào trong các cánh tay, và kéo người ấy đến hố than hừng. Người ấy vật vã thân bên này bên kia. Vì sao? Này các tỳ kheo, người ấy được biết rằng ta sẽ rơi vào trong hố than hừng này, do nhân này ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo thấy các dục như hố than hừng, và ai thấy được các dục, thời dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có thùy miên. Thế nào, này các tỳ kheo, là sở hành và sở trú của tỳ kheo được giác tri? Vì rằng, do sở hành như vậy, các tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. Ví như, này các tỳ kheo, một người đi vào một khu rừng đầy những gai gốc, trước mặt người ấy là gai, phía tây, phía bắc, phía nam người ấy là gai, phía dưới người ấy là gai, phía trên người ấy là gai, chỗ nào người ấy đi tới, hay chỗ nào người ấy đi lui, người ấy nghĩ, mong sao tôi chớ có bị dính gai. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với sự vật gì khả ái, khả lạc, sự vật ấy được gọi là gai trong giới luật của Bậc Thánh. Sau khi biết vậy, này các tỳ kheo, hộ trì và không hộ trì cần phải được hiểu. Và này các tỳ kheo, thế nào là không hộ trì? Ở đây, này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp các sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp, vì ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên, không được đoạn diệt, không có dư tàn. Như vậy, này các tỳ kheo là không hộ trì. Và này các tỳ kheo, thế nào là được hộ trì? Ở đây, này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm vô lượng, vì ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên, đoạn diệt không có dư tàn. Khi lưỡi nếm vị, khi ý biết pháp, không thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm vô lượng, vì ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên, được đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, này các tỳ kheo, là có hộ trì. Này các tỳ kheo sở hành như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này các tỳ kheo, là niệm được khởi lên, mau lẹ, vì ấy từ bỏ, trạng thái ấy, gột sạch, chấm dứt, không cho hiện hữu. Ví như, này các tỳ kheo, một người làm rơi hai hay ba giọt nước trên một nồi sắt được hơi nóng cả ngày. Chậm chạp, này các tỳ kheo, là sự rơi xuống của các giọt nước. Mau chóng, chúng đi đến đoạn diệt, hoại diệt. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sở hành như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này các tỳ kheo, là niệm được khởi lên, mau lẹ, vì ấy từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho hiện hữu. Như vậy, này các tỳ kheo, sở hành như vậy, sở trú như vậy của tỳ kheo được giác tri. Do sở hành sở trú như vậy, các tham ái, ưu, bi, các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. Này các tỳ kheo ấy với sở hành như vậy, sở trú như vậy, nếu có quốc vương hay đại thần của vua, bạn bè, thân hữu hay bà con huyết thống đến dâng cúng tài sản và nói, hãy đến đây, này bạn, sao lại để những y vàng ấy hành hạ bạn? Sao lại sống với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức. Này các tỳ kheo ấy có sở hành như vậy, có sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục, sự việc như vậy không xảy ra. Ví như này các tỳ kheo, sông Hằng hướng về phía đông, xuôi về phía đông, nghiêng nhập vào phía đông. Rồi một đám dân chúng đông người đến với xuổng cuốc giỏ và nói, chúng ta hãy làm cho sông Hằng này hướng về phía tây, xuôi về phía tây, nghiêng nhập vào phía tây. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, đám dân chúng đông người ấy có thể làm cho sông Hằng hướng về phía tây, xuôi về phía tây và nghiêng nhập vào phía tây không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì sông Hằng này, bạch Thế Tôn, hướng về phía đông, xuôi về phía đông, nghiêng nhập vào phía đông, không có dễ gì làm cho chúng hướng về phía tây, xuôi về phía tây, nghiêng nhập vào phía tây được. Chỉ có đám dân chúng đông người ấy chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng thôi. Cũng vậy, này các tỳ kheo ấy với sở hành như vậy, sở trú như vậy, nếu có quốc vương hay đại thần của vua, bạn bè, thân hữu hay bà con huyết thống đến dâng cúng tài sản và nói, hãy đến đây, này bạn, sao lại để những y vàng ấy hành hạ bạn? Sao lại sống với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức. Này các tỳ kheo ấy có sở hành như vậy, có sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục. Sự việc như vậy không xảy ra. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì tâm của vị ấy đã lâu ngày hướng về viễn ly, xuôi về viễn ly, nghiêng nhập vào viễn ly, do vậy sự hoàn tục không xảy ra. Phải gọi là gì? Rồi một tỳ kheo đi đến một tỳ kheo khác, sau khi đến, nói với tỳ kheo ấy, cho đến như thế nào, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh. Này hiền giả, Tỳ kheo khi nào như thật biết rõ sự tập khởi và sự đoạn diệt của sáu xúc xứ, cho đến như vậy, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh. Tỳ kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi của tỳ kheo kia, liền đi đến một tỳ kheo khác và nói: Này hiền giả, cho đến như thế nào sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh? Này hiền giả, khi nào tỳ kheo như thật rõ biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của năm thủ uẩn, khi ấy, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh. Tỳ kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời của tỳ kheo kia, liền đi đến một tỳ kheo khác nữa và nói: Này hiền giả, cho đến như thế nào sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh? Này hiền giả, khi nào tỳ kheo như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của bốn đại chủng, khi ấy, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh. Rồi tỳ kheo ấy không thỏa mãn. Này hiền giả, khi nào tỳ kheo như thật rõ biết rằng phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều phải đoạn diệt, khi ấy, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh. Rồi tỳ kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi của tỳ kheo kia, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, con đi đến một tỳ kheo và nói với tỳ kheo ấy: Cho đến như thế nào này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh? Khi được nói vậy, tỳ kheo ấy nói với con: Khi nào như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của sáu xúc xứ, khi ấy, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, con không thỏa mãn câu trả lời của tỳ kheo kia, nên đi đến một tỳ kheo khác. Sau khi đến, con nói với tỳ kheo ấy: Cho đến như thế nào, này hiền giả, sự thấy của một tỳ kheo khéo thanh tịnh? Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, tỳ kheo ấy nói với con: Khi nào, này hiền giả, tỳ kheo như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của năm thủ uẩn, như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của bốn đại chủng, như thật tuệ tri rằng phàm có pháp gì được tập khởi, tất cả pháp ấy bị đoạn diệt, cho đến như vậy, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, con không thỏa mãn câu trả lời câu hỏi của tỳ kheo kia, nên con đi đến Thế Tôn. Và bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh? Dĩ như, này tỳ kheo, một người chưa từng thấy cây kim su ca, người ấy đi đến một người khác đã thấy cây kim su ca và nói: Này bạn, cây kim su ca là thế nào? Người ấy đáp như sau: Này bạn, cây kim su ma màu đen như một khúc cây bị cháy. Như vậy, này tỳ kheo, trong thời gian ấy, cây kim su ca đối với người ấy là giống như người kia đã thấy. Rồi này tỳ kheo, người ấy không thỏa mãn với câu trả lời của người kia, liền đi đến một người khác đã thấy cây kim su ca. Sau khi đến, người ấy hỏi: Này bạn, cây kim su ca là thế nào? Người kia trả lời: Này bạn, cây kim su ca màu đỏ giống như một đống thịt. Và này tỳ kheo, như vậy trong thời gian ấy, cây kim su ca đối với người ấy là giống người kia đã thấy. Rồi này tỳ kheo, người ấy không thỏa mãn với câu trả lời của người kia, đi đến một người khác đã thấy cây kim su ca. Sau khi đến nói với người ấy: Này bạn, cây kim su ca là thế nào? Người kia trả lời: Này bạn, cây kim su ca bị lột vỏ, vỏ bị nứt nẻ ra như cây keo. Này tỳ kheo, trong thời gian ấy, cây kim su ca đối với người ấy là giống như người kia đã thấy. Rồi này tỳ kheo, người ấy không thỏa mãn với câu trả lời của người kia, liền đi đến một người khác đã thấy cây kim su ca. Sau khi đến, nói với người ấy: Này bạn, cây kim su ca là thế nào? Người kia nói như sau: Này bạn, cây kim su ca có lá rậm rạp, bóng của nó dày và rậm như cây bàng. Như vậy, này tỳ kheo, trong thời gian ấy, cây kim su ca đối với người ấy là giống như người kia đã thấy. Cũng vậy, này tỳ kheo, tùy theo sự thấy của chân nhân ấy khéo thanh tịnh, tùy thuộc theo đấy họ đã trả lời. Ví như, này tỳ kheo, có ngôi thành của vua ở biên giới được xây dựng với pháo đài kiên cố, với tường và tháp canh kiên cố, và có đến sáu cửa thành. Tại đấy có người giữ cửa thành là bậc thông minh, có kinh nghiệm và có trí, ngăn chặn những người không quen biết, cho vào những người quen biết. Từ phương đông hai người sứ giả cấp tốc đi đến và nói với người giữ cửa thành: Này bạn, vị chủ thành trì này ở đâu? Người giữ cửa thành ấy nói: Thưa các tôn giả, vị ấy đang ngồi giữa ngã tư đường. Hai người sứ giả ấy cấp tốc tuyên bố lời như thật, giữ cho vị chủ ngôi thành, rồi tiếp tục đi theo con đường họ đến. Từ phương Tây, hai người sứ giả cấp tốc đi đến. Từ phương Bắc lại hai người sứ giả cấp tốc đi đến và nói với người giữ cửa thành: Này bạn, vị chủ thành trì này ở đâu? Người giữ cửa thành ấy nói: Thưa các tôn giả, vị ấy đang ngồi giữa ngã tư đường. Rồi hai người sứ giả ấy cấp tốc tuyên bố lời như thật ngữ cho vị chủ ngôi thành, rồi tiếp tục theo con đường họ đến. Này tỳ kheo, ta nói ví dụ để giải thích ý nghĩa, và đây là ý nghĩa. Ngôi thành, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với thân do bốn đại chủng tạo thành này, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, tiêu mòn, tiêu hao, hủy hoại, hủy diệt. Sáu cửa, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Người giữ cửa, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với niệm. Hai vị sứ giả cấp tốc, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với chỉ và quán. Người chủ ngôi thành là đồng nghĩa với thức. Ở giữa tại ngã tư đường là đồng nghĩa với bốn đại chủng: địa giới, thủy giới, quả giới và phong giới. Lời như thật ngữ, này tỳ kheo, là đồng nghĩa với niết bàn. Theo con đường họ đến là đồng nghĩa với con đường thánh đạo tám ngành, như chánh tri kiến, chánh định. Đờn tỳ bà. Này các tỳ kheo, tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, đối với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên dục, tham sân si hay hận tâm, hãy ngăn chặn tâm đừng cho khởi lên như vậy. Con đường này là con đường đầy sợ hãi, đầy kinh khủng, đầy gai góc, đầy rừng rậm, con đường ác, con đường tà, con đường đầy trộm cướp. Con đường này là con đường do phi thiện nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân dùng. Như vậy, với ý nghĩ đây không phải là con đường xứng đáng cho ta, hãy ngăn chặn tâm đừng cho khởi lên như vậy đối với các sắc do mắt nhận thức. Này các tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các pháp do ý nhận thức có khởi lên dục, tham sân si hay hận tâm, hãy ngăn chặn tâm đừng cho khởi lên như vậy. Con đường này là con đường đầy sợ hãi, đầy kinh khủng, đầy gai góc, đầy rừng rậm. Con đường ác, con đường tà, con đường đầy trộm cướp. Con đường này là con đường do phi thiện nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân dùng. Như vậy, với ý nghĩa, đây không phải là con đường xứng đáng cho ta, hãy ngăn chặn tâm đừng cho khởi lên như vậy đối với các pháp do ý nhận thức. Ví như này các tỳ kheo, lúa mì đã chín và một người giữ lúa mì phóng dật lơ đãng. Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê say ăn một cách thỏa thích. Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu không hộ trì đối với sáu xúc xứ, mê say thọ dụng một cách thỏa thích đối với năm dục công đức. Ví như này các tỳ kheo, lúa mì đã chín và một người đã giữ lúa mì không phấn vật. Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy, người giữ lúa mì nắm chắc cái lỗ mũi của con bò. Sau khi nắm chắc cái lỗ mũi, người ấy rị chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cái trán với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. Sau khi lấy cây gậy đánh cho một trận nên thân, người ấy thả con bò đi. Lần thứ hai, này các tỳ kheo. Lần thứ ba, này các tỳ kheo. Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy, người giữ lúa mì nắm chặt cái mũi con bò. Sau khi nắm chặt cái mũi, người ấy rị chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cái trán với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. Sau khi lấy gậy đánh con bò một trận nên thân, người ấy thả con bò đi. Như vậy, này các tỳ kheo, con bò ăn lúa mì ấy đi vào làng, hay đi vào rừng, hay đi đứng, hay ngồi, nó không xâm phạm lúa mì ấy vì nó nhớ đến cảm xúc cái gậy lần trước. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo có tâm chân trực, chánh trực đối với sáu xúc xứ, thời nội tâm được an trú, tịnh chỉ, nhất tâm thiền định. Ví như này các tỳ kheo, một vị vua hay đại thần của vua từ trước chưa từng được nghe tiếng đàn tỳ bà, nay được nghe tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: Này bạn, tiếng ấy là tiếng gì? Khả ái như vậy, khả lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy. Họ nói với vị ấy: Thưa tôn giả, đây là đàn tỳ bà, với tiếng khả ái như vậy, mê ly như vậy, khả lạc như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy. Vị ấy nói như sau: Hãy đi và đem đàn tỳ bà ấy về cho ta. Họ đem đàn tỳ bà về cho vị ấy và nói như sau: Thưa tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ái như vậy, khả lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy. Vị ấy bèn nói, thôi, vừa rồi đối với ta về đàn tỳ bà này, hãy đem tiếng lại cho ta. Họ thưa với vị ấy, thưa tôn giả, cái này được gọi là đàn tỳ bà, gồm có nhiều thành phần, gồm có số lớn thành phần. Nhờ nhiều thành phần này nên đàn phát âm như duyên cái bầu, duyên cái da, duyên cái cán, duyên cái đầu, duyên cái dây, duyên cái cung, duyên nỗ lực thích nghi của người. Như vậy, thưa tôn giả, cái này gọi là đàn tỳ bà, gồm có nhiều thành phần, gồm có số lớn thành phần. Nhờ gồm nhiều thành phần này nên đàn phát âm. Rồi vua ấy đập đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh. Sau khi đập bể đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, vị ấy dung lại thành đống tro. Sau khi dung lại thành đống tro, vị ấy đem quạt đống tro lớn ấy trước làn gió mạnh, hay để chúng trôi theo dòng nước sông chảy mạnh. Rồi vị ấy nói, thật là hạ liệt, cái gọi là đàn tỳ bà này, dầu cho tỳ bà là cái gì, ở đây đại chúng thường phóng dật, bị hướng dẫn sai lạc. Cũng vậy này các tỳ kheo quán sát sắc, cho đến sợ thú sắc, quán sát thọ, quán sát tưởng, quán sát các hành, quán sát thức, cho đến sợ thú của thức. Trong tất cả quán sát này, không có cái gì là tôi, là của tôi là cả. Sáu sanh vật. Ví như này các tỳ kheo, có người thân bị thương tích, thân bị lở loét, đi vào một khu rừng đầy gai góc, cỏ và gai đâm thủng chân người ấy và cào rách thân lở loét của người ấy. Như vậy này các tỳ kheo, người ấy do nhân duyên ấy còn cảm thọ khổ ưu nhiều hơn nữa. Cũng vậy này các tỳ kheo, ở đây có tỳ kheo đi vào làng hay đi vào rừng, gặp người chỉ trích tỳ kheo ấy, và người chỉ trích nói rằng tôn giả làm như vậy, sở hành như vậy là gai bất tịnh trong làng. Biết rằng vị ấy là gai, sau khi biết như vậy, cả hai, người tỳ kheo và người chỉ trích, cần phải hiểu là không hộ trì và có hộ trì. Và này các tỳ kheo, thế nào là không hộ trì? Ở đây này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ sắc, không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp, vị ấy không như thật tuệ tri tâm giải thoát. Tuệ giải thoát, chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên, không được đoạn diệt, không có dư tàn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận biết pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét bỏ pháp không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp, vị ấy không như thật tuệ tri tâm giải thoát. Tuệ giải thoát, chính ở nơi ấy, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên, không được đoạn diệt, không có dư tàn. Ví như tại các tỳ kheo, có người bắt được sáu sinh vật, giới loài khác nhau, chỗ tìm món ăn khác nhau và cột chúng với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con rắn, người ấy cột với sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con cá sấu, người ấy cột một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con chim, người ấy cột với sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con chó, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con giả can, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con khỉ, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi cột chúng với những sợi dây vững chắc, người ấy cột một cái gút ở chính giữa và thả chúng đi. Này các tỳ kheo, sáu con sinh vật ấy với giới loại sai khác, với chỗ tìm món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi kéo tùy theo chỗ tìm món ăn và giới loại sai biệt của mình. Con rắn lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào gò mối. Con cá sấu lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào trong nước. Con chim lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ bay lên trời. Con chó lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào làng. Con giả can lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào nghĩa địa. Con khỉ lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào rừng. Này các tỳ kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở thành mệt mỏi, khi ấy con sinh vật nào mạnh hơn các con sinh vật còn lại, được chúng đi theo, chúng tuân theo, chúng phục tùng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với tỳ kheo thân niệm không tu tập, không làm cho sung mãn, con mắt sẽ lôi cuốn nó đối với các sắc khả ái và ghét bỏ đối với các sắc không khả ái. Ý sẽ lôi cuốn nó đối với các pháp khả ái và ghét bỏ đối với các pháp không khả ái. Như vậy, này các tỳ kheo, là không hộ trì. Và này các tỳ kheo, thế nào là hộ trì? Ở đây, này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, không thiên chấp sắc các khả ái, không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm vô lượng, vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác, bất thiện pháp khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý biết các pháp, không thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả ái, an trú thân niệm với tâm vô lượng, vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Dĩ như này các tỳ kheo, có người bắt được 6 con sinh vật với loài khác nhau, chỗ tìm món ăn khác nhau và cột chúng với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con rắn, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con cá sấu, sau khi bắt được con chim, sau khi bắt được con chó, sau khi bắt được con giả can, sau khi bắt được con khỉ, người ấy cột với sợi dây vững chắc. Sau khi cột chúng với sợi dây vững chắc, người ấy cột vào một cái cột hay cái trụ vững chắc. Rồi này các tỳ kheo, 6 con sinh vật ấy với loài sai khác, với chỗ tìm món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi kéo tùy theo chỗ tìm món ăn và với loài sai biệt của mình. Con rắn lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào gò mối, con cá sấu lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào trong nước, con chim lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ bay lên trời, con chó lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào làng, con giả can lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào nghĩa địa, con khỉ lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào rừng. Này các tỳ kheo, khi nào 6 con sinh vật ấy trở thành mệt mỏi, chúng sẽ đứng gần bên, ngồi gần bên, nằm gần bên cái cột ấy hay cái trụ ấy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo thân niệm được tu tập, được làm sung mãn, con mắt không lôi kéo vị ấy theo các sắc khả ái, đối với các sắc không khả ái không ghét bỏ, lưỡi không lôi kéo vị ấy theo các vị khả ái, đối với vị không khả ái không có ghét bỏ, ý không lôi kéo vị ấy theo các pháp khả ái, đối với các pháp không khả ái không có ghét bỏ. Như vậy, này các tỳ kheo, là hộ trì. Cái cột hay cái trụ vững chắc, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với thân niệm. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy học tập như sau. Chúng ta sẽ tu tập thân niệm, làm cho sung mãn, làm cho như thành cổ xe, làm cho như thành cơ sở, an trú, tích tập, khéo nỗ lực. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Bó lúa. Dĩ như này các tỳ kheo, một bó lúa quăng tại ngã tư đường, rồi 6 người đến, tay cầm cái đập và họ đập bó lúa ấy với 6 cái đập. Như vậy này các tỳ kheo, bó lúa ấy được khéo đập với 6 cái đập ấy. Rồi một người thứ 7 đến, tay cầm cái đập và người ấy đập bó lúa với cái đập thứ 7. Như vậy này các tỳ kheo, bó lúa ấy lại càng được khéo đập với cái đập thứ 7. Cũng vậy này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu bị đập trong con mắt bởi những sắc khả ái và không khả ái, bị đập trong lưỡi bởi những vị khả ái và không khả ái, bị đập trong ý bởi những pháp khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, nếu kẻ vô văn phàm phu ấy lại nghĩ đến tái sanh trong tương lai, như vậy, này các tỳ kheo, kẻ ngu si ấy lại càng bị khéo đập hơn nữa. Dĩ như, này các tỳ kheo, bó lúa ấy lại được đập với cái đập thứ 7 nữa. Này các tỳ kheo, thuở xưa, cuộc chiến xảy ra giữa chư thiên và các Atula rất là khốc liệt. Này các tỳ kheo, Vepasiti, vua Atula gọi các Atula. Này thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên giữa chư thiên và loài Atula rất là khốc liệt. Nếu các Atula thắng và chư thiên bại, hãy trói thiên chủ Saka hai tay, hai chân và thứ 5 là cổ và dắt vua ấy đến trước mặt ta, trong thành của các Atula. Còn thiên chủ Saka gọi chư thiên ở cõi trời 33. Này thân hữu, trong trận chiến giữa chư thiên và các loài Atula, trận chiến rất là khốc liệt. Nếu chư thiên thắng và các loài Atula bại, hãy trói vua Atula Vepasiti hai tay, hai chân và thứ 5 là cổ và dắt vua ấy đến trước mặt ta trong giảng đường Sumama thiện pháp. Nhưng trận chiến ấy chư thiên thắng và các loài Atula bại. Rồi này các tỳ kheo, chư thiên ở cõi trời 33 trói vua Atula Vepasiti, trói hai tay, hai chân và thứ 5 là cổ, rồi dẫn đến trước mặt thiên chủ Saka trong giảng đường Suhama. Tại đây này các tỳ kheo, Vua Atula Vepasiti bị trói hai tay hai chân và thứ năm là cổ. Này các tỳ kheo, khi ấy vua Atula Vepasiti suy nghĩ như sau: chư thiên theo chánh pháp, còn Atula theo phi pháp. Nay ta đến thành của chư thiên. Thời khi ấy vua Atula tự thấy mình được cởi trói hai chân hai tay và thứ năm là cổ, và được hưởng thọ, được thưởng thức đầy đủ năm dục công đức cõi trời. Và này các tỳ kheo, khi vua Atula suy nghĩ như sau: các Atula theo chánh pháp, chư thiên theo phi pháp, ở đây ta sẽ đi đến thành của các Atula. Thời khi ấy vua Atula tự thấy mình bị trói hai tay hai chân và thứ năm là cổ, và bị tước bỏ năm dục công đức cõi trời. Như vậy này các tỳ kheo, thật tế nhị là sự trói buộc của Vepasiti, và còn tế nhị hơn là sự trói buộc của Mara. Ai có tư tưởng, người ấy bị Mara trói buộc. Ai không có tư tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Tôi là, này các tỳ kheo, là một tư tưởng. Cái này là tôi, này các tỳ kheo, là một tư tưởng. Tôi sẽ là, này các tỳ kheo, là một tư tưởng. Tôi sẽ không là, là một tư tưởng. Tôi sẽ có sắc, là một tư tưởng. Tôi sẽ không có sắc, là một tư tưởng. Tôi sẽ có tưởng, là một tư tưởng. Tôi sẽ không có tưởng, là một tư tưởng. Tôi sẽ không có tưởng, và không không có tưởng, là một tư tưởng. Có tư tưởng này các tỳ kheo là tham. Có tư tưởng là mục nhọt. Có tư tưởng là mũi tên. Do vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Tôi sẽ sống với tâm không có tư tưởng. Như vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải hiểu, tôi là, này các tỳ kheo, là một động chuyển. Cái này là tôi, là một động chuyển. Tôi sẽ là một động chuyển. Tôi sẽ không là, là một động chuyển. Tôi sẽ có sắc, là một động chuyển. Tôi sẽ có tưởng, là một động chuyển. Tôi sẽ không có tưởng, là một động chuyển. Tôi sẽ không có tưởng, và không không có tưởng, là một động chuyển. Động chuyển này các tỳ kheo là tham. Động chuyển là mục nhọt. Động chuyển là mũi tên. Do vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Tôi sẽ sống với tâm không có động chuyển. Như vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải hiểu, tôi là, này các tỳ kheo, là một chấn động. Cái này là tôi, là một chấn động. Tôi sẽ là một chấn động. Tôi sẽ không là, là một chấn động. Tôi sẽ có sắc, là một chấn động. Tôi sẽ không có sắc, là một chấn động. Tôi sẽ có tưởng, là một chấn động. Tôi sẽ không có tưởng, là một chấn động. Tôi sẽ không có tưởng, và không không có tưởng, là một chấn động. Chấn động này các tỳ kheo là tham. Chấn động là mục nhọt. Chấn động là mũi tên. Do vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Tôi sẽ sống với tâm không chấn động. Như vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải hiểu, tôi là, này các tỳ kheo, là một hí luận. Cái này là tôi, là một hí luận. Tôi sẽ là một hí luận. Tôi sẽ không là, là một hí luận. Tôi sẽ có sắc, là một hí luận. Tôi sẽ không có sắc, là một hí luận. Tôi sẽ có tưởng, là một hí luận. Tôi sẽ không có tưởng, là một hí luận. Tôi sẽ không có tưởng, và không không có tưởng, là một hí luận. Hí luận này các tỳ kheo là tham. Hí luận là mục nhọt. Hí luận là mũi tên. Do vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Tôi sẽ sống với tâm không có hí luận. Như vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải hiểu, tôi là, này các tỳ kheo, là một ngã mạn. Cái này là tôi, là một ngã mạn. Tôi sẽ là một ngã mạn. Tôi sẽ không là một ngã mạn. Tôi sẽ có sắc, là một ngã mạn. Tôi sẽ không có sắc, là một ngã mạn. Tôi sẽ có tưởng, là một ngã mạn. Tôi sẽ không có tưởng, là một ngã mạn. Tôi sẽ không có tưởng, và không không có tưởng, là một ngã mạn. Ngã mạn này các tỳ kheo là tham. Ngã mạn là mục nhọt. Ngã mạn là mũi tên. Do vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Tôi sẽ sống với tâm trừ bỏ ngã mạn. Như vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập.